là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về công tác chuẩn bị của đoàn vận động viên tỉnh Yên Bái tham gia hội thao giáo dục quốc phòng an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ 2 năm 2017. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 17 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành liên quan về công tác triển khai các công trình dự án trọng điểm năm 2017 nhằm kiểm tra các công trình dự án trọng điểm và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải và lãnh đạo thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ. Tin của phóng viên Hoài Giang và Nguyễn Hà.
Hiện tại, tỉnh Yên Bái đang triển khai thực hiện 10 dự án trọng điểm. Trong đó, có 6 dự án chuyển tiếp, gồm dự án cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Dự án đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Dự án đường vành đai Suối Thia kết hợp phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa Lộ. Dự án nâng cấp cải tạo khu tưởng niệm Bắc Hồ và di tích lịch sử văn hóa lễ đài sân vận động và dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái. 4 dự án khởi công mới gồm dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm thành phố Yên Bái. 4 dự án khởi công mới gồm dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm thành phố Yên Bái, dự án tu bổ tôn tạo mở rộng khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái và dự án xây dựng trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái. Nhìn chung các dự án đang được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo tiến độ từng dự án, một số khó khăn vướng mắc trong triển khai các công trình dự án, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các sở ngành, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các chương trình dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế trong triển khai thực hiện. Trong đó, nguyên nhân chính là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, quá trình chuẩn bị đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổ chức thi công thiếu sự linh hoạt. Đối với một số dự án do quá trình lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công không thường xuyên, thiếu chặt chẽ, thiếu kiên quyết dẫn đến nhà thầu triển khai chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ và chất lượng công trình. Ngoài ra, vẫn còn một số cơ chế chính sách bất cập, chưa đầy đủ, điều kiện nguồn vốn còn hạn hẹp nên chậm giải ngân. Do vậy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các ngành chủ đầu tư cần tập trung hoàn chỉnh ngay việc điều chỉnh, đề xuất bổ sung gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các chủ đầu tư rà soát lại tiến độ thi công tất cả các dự án, các hạng mục căn cứ theo hồ sơ dự thầu, phê duyệt nhà thầu và báo cáo rõ tiến độ từng dự án, từng hạng mục, nêu rõ lý do không đạt tiến độ, đồng thời đề xuất cách khắc phục đối với hạng mục chậm tiến độ, nhất là các hạng mục phòng chống lụt bão như kè Suối Thia, kè Hào Gia. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường cần nhanh chóng trình Ủy ban Nhân dân ngay trong tuần này, đồng thời bổ sung thêm nhân lực cho ban giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho thành phố Yên Bái và xác định giá vật kiến trúc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, đề xuất ngay phương án tái định cư. Các ngành chủ đầu tư và địa phương cần tổng hợp tất cả các vướng mắc phát sinh để có hướng giải quyết, đồng thời cân đối nguồn vốn dành cho dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho Sở Xây dựng tổ chức đoàn kiểm tra chất lượng, tiến độ, điều kiện đảm bảo an toàn thi công các công trình dự án. Các chủ đầu tư cần rà soát lại tiến độ thi công tất cả các dự án, các hạng mục căn cứ theo tiến độ đã cam kết.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí vùng dân tộc, thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao. Ngày 17 tháng 4, đoàn đại biểu của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát tại xã Lao Chải và Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải. Cùng dự về phía tỉnh Yên Bái có ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đinh Đăng Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đại diện các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ủy ban Dân tộc. Phóng viên Đình Huyên đưa tin.
Xã Lao Chải là xã vùng 3 của huyện Mù Căng Chải, với tất cả 14 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, thôn xa nhất cách trung tâm xã tới 25 km. Trong nhiều năm qua, Nhờ sự đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua nhiều chương trình dự án như chương trình 30A, chương trình 134, 135 và nhiều chính sách đặc thù khác đã giúp bà con trong sản xuất, đào tạo nghề, bảo hiểm y tế, giáo dục. Tuy nhiên, đời sống của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong xã chiếm trên 71%. Qua giám sát tại cơ sở, đoàn đã ghi nhận những kiến nghị về những bất cập trong quá trình triển khai các chính sách, như chưa có tiêu chí cụ thể về phân định xã, thôn bản miền núi, vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển. Mức hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, có chính sách vừa ban hành đã bộc lộ bất cập, không phù hợp, thủ tục rườm rà, khó khăn trong quá trình chỉ đạo cũng như thực hiện. Làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải, qua báo cáo của lãnh đạo huyện với đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội cho thấy, huyện Mù Căng Chải có 14 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có tới 13 xã vùng 3, chỉ duy nhất một thị trấn thuộc khu vực 1. 114 trên 126 thôn đặc biệt khó khăn theo quyết định số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, nếu theo quyết định số 50/2016 của Chính phủ, thì huyện Mù Căng Chải sẽ có 117 trên 126 thôn đặc biệt khó khăn. Do vậy, huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan tham mưu với Trung ương triển khai rà soát phân định khu vực theo định kỳ sớm để kịp thời cho việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách được đảm bảo, tránh tình trạng các chính sách đã triển khai thực hiện nhưng quyết định phê duyệt vùng đặc biệt khó khăn chưa ban hành, khiến cho việc chi trả hỗ trợ không kịp thời sót đối tượng. Huyện Mù Căng Chải cũng kiến nghị một số chủ trương chính sách, đặc biệt là việc phân định miền núi, vùng cao. Tuy cần thiết, nhưng cần điều chỉnh sửa phù hợp, tránh chồng chéo trong các tiêu chí. Cụ thể, như căn cứ địa giới, địa lý, yếu tố đặc thù, tỷ lệ thành phần dân tộc làm căn cứ cơ sở để phân định. Hướng dẫn bình xét theo một số tiêu chí chưa đầy đủ, dẫn đến lúng túng trong việc bình xét thẩm định. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn phát triển kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan của huyện Mù Căng Chải, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, đồng thời đề nghị huyện cần tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng núi, vùng cao đã được phân định theo tiêu chí, có những đề xuất về việc phân định cần sát với thực tế để đoàn giám sát có cơ sở và căn cứ kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ và các bộ ngành điều chỉnh sửa đổi, ban hành mới chính sách cho phù hợp. Cùng với đó, huyện cũng cần nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, thôn, bản để áp dụng triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ giúp đồng bào vùng cao vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Năm 2017, tổng kế hoạch vốn đầu tư cho tỉnh Yên Bái để thực hiện các công trình dự án là trên 1.500 tỷ đồng. Trong quý 1, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 176 tỷ đồng, bằng trên 11% kế hoạch vốn giao. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2016 chuyển sang thực hiện năm 2017 giải ngân được gần 7 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt trên 129 tỷ đồng. Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu đạt gần 40 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư trong quý 1 năm 2017 tuy có cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng chậm so với kế hoạch đề ra. Do nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án khởi công mới thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, 30A phải thẩm định ở trung ương nên vẫn còn vướng mắc chưa được triển khai.
Thực hiện công tác thi hành án dân sự, từ tháng 10 năm 2016 đến nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án Nhân dân xét miễn giảm thi hành án đối với hơn 30 việc, với số tiền là trên 200 triệu đồng. Đến nay đã thực hiện miễn thi hành 18 việc với số tiền trên 120 triệu đồng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, như thường xuyên rà soát lại các bản án không rõ ràng, có sai sót, khó thi hành, đồng thời thu thập, nắm bắt số liệu về xét xử các vụ án hành chính và phối hợp tốt trong công tác xác minh phân loại án, qua đó góp phần đảm bảo các vụ việc được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không xảy ra oan sai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ngành điện nói riêng và nền kinh tế nói chung, nên việc Thủ tướng Chính phủ chốt giá mua điện mặt trời 2.086 đồng trên 1 kWh có ý nghĩa rất lớn, bởi với ngành điện sẽ có thêm một nguồn điện sạch bổ sung cho sản lượng điện luôn thiếu hụt hiện nay. Trước đó, Việt Nam luôn được đánh giá là có lợi thế lớn để phát triển điện mặt trời vì nằm trong giải phân bổ ánh sáng mặt trời nhiều nhất trong năm trên bản đồ bức xạ mặt trời thế giới. Quan trọng hơn, mở cơ chế để phát triển điện mặt trời nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung. Thực tế đã chứng minh khi có đủ cơ chế ưu đãi về giá, vốn vay, thuế, đất đai, cơ chế đấu thầu, cải cách thị trường điện theo hướng cạnh tranh, điện mặt trời nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung ở nhiều nước phát triển rất mạnh, chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong cơ cấu nguồn điện. Với những lợi thế về nắng gió, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đã và đang là tiềm năng rất lớn. Khoảng đầu tháng 9 năm 2016, khi thảm họa môi trường biển miền Trung do dự án thép Formosa gây ra chưa kịp lắng xuống, dư luận tiếp tục lo ngại với siêu dự án thép do công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư triển khai tại Cà Ná, được phác thảo là hết sức sơ khai. Do vậy, việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tạm dừng việc đề xuất dự án đã làm những người quan tâm đến dự án này thở phào nhẹ nhõm, chút đi được gánh nặng lo lắng bấy lâu nay. Thủ tướng Chính phủ nhận định dự án mới đang ở mức đánh giá sơ bộ, công tác chuẩn bị vội vàng, thông tin về dự án còn bất cập, chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Yêu cầu tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan tính toán kỹ nhu cầu thị trường thép trong nước và thế giới, rà soát quy hoạch ngành thép, cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường để xác định quy mô công suất, phân kỳ dự án hợp lý. Sau bài học về sự cố môi trường biển do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra, người dân có quyền đòi hỏi các cơ quan quản lý nâng cao tinh thần trách nhiệm trước những quyết định hệ trọng liên quan đến lợi ích quốc gia. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng đề xuất dự án thép Cà Ná để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các vấn đề theo trình tự được đưa ra kịp thời, được người dân hết sức hoan nghênh đồng tình. Tổn thất mà hàng nhái gây ra cho doanh nghiệp là không thể đo đếm bằng tiền. Công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh. Do vậy, báo Người Lao Động cho rằng nếu công tác này không thực sự nghiêm sẽ làm mất niềm tin của các nhà đầu tư. Theo một luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ, dù các văn bản luật là như nhau, nhưng mỗi địa phương áp dụng khác nhau và các chủ sở hữu phải tuân theo. Ngoài ra, do sợ trách nhiệm nên gần như vụ việc nào cơ quan thực thi cũng gửi mẫu đi giám định, trong khi hàng hóa kiểm tra chỉ sai khác một chút như thay đổi kiểu chữ so với mẫu mã, đã giám định kết luận và có vi phạm khiếu kiện kéo dài. Tại Thái Lan, đơn vị kinh doanh hàng vi phạm sở hữu trí tuệ sẽ bị cấm kinh doanh vĩnh viễn, phạt tù từ 1 đến 5 năm nếu tái phạm. Việt Nam chưa có các giải pháp rõ ràng và cụ thể để bảo hộ sở hữu trí tuệ. Công tác này cũng chưa được quan tâm đúng mức, trong khi nạn xâm hại quyền sở hữu trí tuệ đang rất nghiêm trọng tại Việt Nam. Hiện tượng số lượng thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay tăng vọt đã được xã hội quan tâm với nhiều góc độ khác nhau. Báo Quân đội Nhân dân bình luận, có cái nhìn cho là tốt vì học sinh đã và sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn cho các môn học này. Cái nhìn trầm buồn hơn xuất phát từ sự lựa chọn dễ và khó giữa các môn khoa học xã hội và các môn khoa học tự nhiên. Theo nhiều nhà giáo và các em học sinh, sự lựa chọn của thí sinh xuất phát từ thực tế thi các môn khoa học xã hội dễ hơn vì tránh được điểm liệt. Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn, tuy có cách thức tiếp nhận khác nhau nhưng tách rời mà cần thiết và hỗ trợ lẫn nhau để làm nền tảng tri thức và nhận thức của con người. Riêng với môn văn, sử và các môn khoa học xã hội, việc giảm dần và từ bỏ lối giảng dạy đọc chép, học thuộc bài, bài văn mẫu là mục tiêu thiết thực trước mắt. Chiến dịch nâng cao hình ảnh du khách Việt được phát động cách đây đúng một năm đã mang lại hiệu ứng tích cực. Tuy nhiên, dường như những hành xử chưa đẹp tại các điểm du lịch chưa hết, chưa trở thành thói quen khi đi du lịch cùng nhiều người. Vậy cần có những biện pháp gì mạnh mẽ hơn để không còn những hình ảnh người Việt xấu xí ở những điểm đến? Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử du lịch mang tính chuẩn mực, định hướng hành vi, thái độ ứng xử của các cá nhân tổ chức khi tham gia các hoạt động du lịch. Hy vọng rằng cùng với tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để góp phần làm thay đổi hành vi của du khách, Bộ Quy tắc ứng xử này sẽ được triển khai rộng rãi, phát huy hiệu quả để không ngừng nâng cao hình ảnh du khách Việt khi đi tham quan ở trong và ngoài nước.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Nhật Bản từ thủ đô Seoul, Hàn Quốc trong chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương đầu tiên, trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Phó Tổng thống Mike Pence đã gặp Thủ tướng Shinzo Abe trước khi bắt đầu cuộc đối thoại kinh tế Mỹ-Nhật với người đồng cấp Nhật Bản Tadahashi. Tái khẳng định mối quan hệ đồng minh an ninh sẽ là một trong những vấn đề chính của cuộc họp. Trong bối cảnh gia tăng các mối lo ngại về những mối đe dọa của hạt nhân Triều Tiên, ông Mike Pence cũng sẽ tới thăm tàu sân bay tại cảng Yokosuka. Trước đó, ngày 17 tháng 4, Phó Tổng thống Pence cũng đã tái khẳng định cam kết này tại Hàn Quốc khi ông tới thăm một phi quân sự gần biên giới Triều Tiên. Ông cho biết Mỹ sẵn sàng làm mọi điều để Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trong một diễn biến liên quan, ngày 17 tháng 4, trong một cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực quân sự để bảo vệ đất nước. Ông Kim In-ryong cho biết việc chính quyền Tổng thống Mỹ triển khai nhóm tàu tác chiến USS Carl Vinson tới vùng biển Tây Thái Bình Dương chứng tỏ những thái liều lĩnh xâm chiếm của Mỹ. Ngày 17 tháng 4, trong một bài phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Bình Nhưỡng, Đại sứ Triều Tiên phụ trách vấn đề bình thường hóa quan hệ Nhật Bản đã bác bỏ vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc. Ông Song In-ho đã đề cập đến thỏa thuận năm 2014, trong đó Triều Tiên đã cam kết sẽ điều tra số phận của những công dân Nhật Bản bị mất tích, trong đó có những người bị Triều Tiên bắt cóc. Ông Song cho rằng Nhật Bản đã đơn phương hủy bản thỏa thuận. Trong khi đó, một quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết tuyên bố của Phó Đại sứ Song là không thể chấp nhận được và khẳng định Nhật Bản chưa bao giờ phá vỡ thỏa thuận và Triều Tiên nên tiến hành một cuộc điều tra. Người đứng đầu nhóm những gia đình có người bị bắt cóc cho rằng rõ ràng Triều Tiên đã bắt giữ người thân của họ và việc Bình Nhưỡng muốn phủ nhận vấn đề này là một điều không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp theo hướng trao thêm quyền lực cho Tổng thống. Trong khi đó, một số nhà quan sát chỉ trích cuộc trưng cầu dân ý hôm 16 tháng 4 cho rằng sự kiện này thiếu công bằng. Phe đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ muốn đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu tại tòa án. Tuy nhiên, trong một cuộc meeting tại Ankara, ông Erdogan khẳng định kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã chấm dứt mọi cuộc tranh cãi. Ngày 17 tháng 4, lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản đã bắt đầu rút quân khỏi phái bộ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, chấm dứt sứ mệnh giữ gìn hòa bình tại đất nước non trẻ nhất thế giới này trong 5 năm qua. Các thiết bị quân sự đầu tiên của quân đội Nhật Bản đã bắt đầu rời khỏi thủ đô Juba vào ngày 17 tháng 4, song song với quá trình rút quân của binh sĩ nước này. Năm 2012, Tokyo đã phái 350 binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất tham gia phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan nhằm hỗ trợ xây dựng mạng lưới giao thông và phát triển các cơ sở hạ tầng tại đây. Tuy nhiên, trước thời điểm Nhật Bản rút quân, bạo lực lại tái diễn tại Nam Sudan, khiến Liên Hợp Quốc phải ra một kêu gọi các bên ngay lập tức chấm dứt xung đột. Phe đối lập tại Nhật Bản cho rằng chính tình hình an ninh xấu đi là nguyên nhân khiến Nhật Bản rút quân về nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để đạt thành tích cao nhất tại Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh Trung học phổ thông toàn quốc lần thứ 2 năm 2017, các vận động viên của Đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái đã nỗ lực luyện tập và sẵn sàng bước vào hội thi với tâm thế tự tin và bình tĩnh.
Được Sở Giáo dục Đào tạo lựa chọn tham gia Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh các trường Trung học phổ thông toàn quốc lần thứ 2 năm 2017 và tham gia luyện tập hát quốc ca tập thể, một trong những nội dung thi bắt buộc. Nguyễn Thu Hằng, lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cùng tất cả các vận động viên Đoàn Thể thao Yên Bái đều say sưa thể hiện trách nhiệm, niềm tin và lòng tự hào của mình với quốc gia dân tộc. Em Nguyễn Thu Hằng tâm sự. Tại hội thao lần này, đoàn vận động viên Yên Bái tham gia các nội dung theo quy định của ban tổ chức hội thao là thi hát quốc ca tập thể, thi trắc nghiệm hiểu biết chung về kiến thức quốc phòng an ninh, đội ngũ tiểu đội. Học sinh lớp 10 thi đội ngũ từng người không có súng, băng bó, cứu thương. Học sinh lớp 11 thi ném lựu đạn trúng đích, tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày. Học sinh lớp 12 thi kỹ thuật vận động trên chiến trường, chạy vũ trang 800m, có vác súng AK và bắn súng tiểu liên AK bài 1B. Phần thi tự chọn với nội dung biểu diễn 16 động tác võ thuật tập thể, biểu diễn võ thuật cá nhân, các môn. Mặc dù thời gian luyện tập không nhiều, thời tiết khắc nghiệt, nhiều nội dung thi đòi hỏi cường độ và kỹ thuật cao. Song các vận động viên đã đoàn kết, khắc khổ khăn, tích cực luyện tập với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Em Phan Thanh Duy, lớp 10A2, trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ. Trường quân sự tỉnh được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp đảm bảo cho đoàn vận động viên học sinh trung học phổ thông của tỉnh luyện tập dự thi. Đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phân công đội ngũ giáo viên có trình độ kinh nghiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao thể lực và chuyên môn cho đoàn vận động viên tham dự hội thao đạt kết quả cao nhất. Đại úy Nguyễn Hậu, giáo viên trường quân sự tỉnh Yên Bái trao đổi. Để chuẩn bị tham gia hội thao giáo dục quốc phòng an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thành công hội thao giáo dục quốc phòng an ninh cấp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2016. Qua đó phát hiện lựa chọn 9 học sinh có thành tích xuất sắc thành lập đội tuyển, tiếp tục luyện tập, bồi dưỡng, nâng cao, đại diện trên 19.000 học sinh trong toàn tỉnh tham gia hội thao quốc phòng an ninh toàn quốc lần thứ 2 năm 2017. Ông Phạm Thanh Ngà, Phòng Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo, Trưởng đoàn vận động viên tỉnh Yên Bái cho biết. Xác định rõ mục tiêu yêu cầu của hội thao giáo dục quốc phòng an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ 2 năm 2017 là dịp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh các trường trung học phổ thông quốc gia. Đến thời điểm này, đoàn vận động viên học sinh trung học phổ thông tỉnh Yên Bái đã hoàn thành chương trình luyện tập, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng tham gia hội thao với quyết tâm phấn đấu đạt thành tích cao nhất.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông, nên từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã kiểm soát được cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xác định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp bởi địa bàn trải rộng bị giao cắt bởi hồ Thác Bà. Vì vậy, ngay từ đầu năm, bám sát vào kế hoạch chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện Yên Bình, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình đã tăng cường tuần tra lưu động, phối hợp với lực lượng khác mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu năm 2017 và trên các tuyến đường. Đồng thời kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông. Trung tá Lê Hồng Giang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Yên Bình cho biết.
Về cái tình trạng vi phạm trọng tải rồi thì là chở hàng vượt quá trọng tải ở thời kích thước thành thùng xe là trên địa bàn huyện Bình là vẫn còn, nhất là cái tuyến nhà máy xi măng đi vào trong bến cảng Hồ Thác Bà rồi tuyến Mông Sơn, thì theo dưới sự chỉ đạo của Ban An toàn giao thông cũng như của ban lãnh đạo Công an huyện thì đội đã thành lập, phối hợp với lại Ban An toàn giao thông huyện thành lập cái tổ đi cân trọng tải cơ động và vào cái thời gian trọng điểm xe tải tập trung vi phạm, nhưng mà chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong cái công tác này, vì là các cái đối tượng là khi anh em lên làm chỉ được 1-2 trường hợp là họ gọi điện cho nhau, họ dừng, họ không đi nữa.
Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình còn tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện theo các chuyên đề cụ thể, đặc biệt là các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở hàng quá khổ, quá tải trọng, đi sai phần đường làn đường. Nhờ đó, trong 3 tháng qua, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Yên Bình đã giảm so với cùng kỳ. Toàn huyện xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 4 người, hư hỏng 3 xe ô tô, 4 xe mô tô. So với cùng kỳ năm trước, giảm 2 vụ, giảm 1 người bị thương, số người chết không tăng không giảm. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình đã phát hiện xử lý 318 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 294 trường hợp, nộp ngân sách gần 200 triệu đồng. Về ý thức tham gia chấp hành luật an toàn giao thông, anh Hoàng Tuấn Anh, lái xe công ty cổ phần Mông Sơn huyện Yên Bình cho biết.
Tuyến đường này chạy liên tục từ đây vào khu công nghiệp phía Nam thì ngày chạy 2 chuyến, 3 chuyến thì chạy đủ tải. Tham gia giao thông đi trên đường thì rượu bia thì không được uống. Tất cả đấy là nội quy của công ty rồi. Anh tham gia uống rượu bia thì không lái xe. Còn đi trên đường này anh phải đầy đủ thủ tục giấy tờ, mang đi theo đầy đủ, không thiếu cái gì. Hàng thì chạy đủ trọng tải, không thừa thiếu gì cả, cứ đủ trọng tải, cân thì được bao nhiêu thì mình chạy bấy nhiêu.
Tuy tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Yên Bình đã có chiều hướng giảm, song hiện nay vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp như chưa có biện pháp khắc phục điểm đen thường xuyên để xảy ra tai nạn giao thông. Tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, đặc biệt là tình trạng phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng có hành vi chống đối lực lượng chức năng vẫn còn diễn ra. Thực tế này không chỉ gây khó khăn cho công tác kiểm soát và xử lý của chiến sĩ cảnh sát giao thông, mà còn đặt ra yêu cầu đối với các cấp các ngành trên địa bàn huyện cần phải vào cuộc tích cực để giải quyết và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Về vấn đề xử lý xe vi phạm tải trọng, Thượng úy Nguyễn Tiến Hải, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trong thời gian vừa qua thì dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thì đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến đường được phân công tuần tra kiểm soát, đặc biệt chú trọng xử lý đối với các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như là lái xe trên đường mà điều khiển xe mà có nồng độ cồn vượt quá quy định và điều khiển xe lạng lách đánh võng và đi không đúng phần đường. Chúng tôi cũng đã phối hợp với lại Ban An toàn giao thông huyện Bình để thực hiện cái nhiệm vụ kiểm tra trọng tải trên các tuyến đường được phân công tuần tra kiểm soát và thông qua đó để phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông.
Với các biện pháp quyết liệt trong triển khai thực hiện của các cấp các ngành, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Yên Bình trong công tác đảm bảo trật tự giao thông, hy vọng trong thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ kiểm soát được tình hình tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương và đem lại sự bình yên hạnh phúc cho mọi nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.